ngài mong động triệt ngộ thiền sư, tu tập tịnh độ quý ở chỗ tính sâu nguyện thiết. Nhờ chỗ này mà tất cả tà thuyết đều không thể làm dao động mê hoặc được. Ngài nói là tính sâu nguyện thiết, tức là tính và phát nguyện đi là hai cái cần thiết. Nó thực sự tu tịnh độ là hai cái này là hai cái rất là quan trọng. Cái hạnh á, tu để cái tâm nó mạnh thôi. Nào, trước khi á, là cái tâm mình mạnh hay không mạnh, yếu không yếu thì Phật được cái nước. Cái quan trọng là làm sao cái tính với cái nguyện đó là cái như con mắt để mình hướng gì đó để mình đi. Thành ra cái tổ nói quý vị đi được hay không là do tính và nguyện, không phải do hạnh. Giờ mình niệm năm thầy qua năm nọ, hay mà cái tâm đi mình yếu chiều à thì chết rất là khó đi. Tại vì khi mình chết đó, nó nhiều cái tâm nó xuất hiện lắm, thì lúc đó mình không biết cái tâm nào mà nó đủ thế lực đặt tâm thì cuối cùng để dẫn mình đi. Còn nếu người nào mà niệm cái nỗi là nhập vô luôn năm tâm luôn mà cái tâm tính cái tâm nguyện không có thì không được luôn, thì người đó chưa hề có cái tâm muốn đi. Nên bắt đầu khi mà nhập được cái tâm tăng thì ngoại cảnh không còn làm tâm hội xa lộc nữa, thì họ tụ tâm một cái chỗ thì lúc đó tâm tham si không xuất hiện được nữa. Thì cái tâm tham si không xuất hiện được nữa đó thì cái tâm họ an lạc, người đó đạt được sự an lạc đi thì họ đã không có đi được gì hết trơn. Lý do tại sao là họ không bao giờ có cái nguyện để đi, cái này là quan trọng lắm á. Chứ là nói là cái người nào mà niệm Phật mà nhập vô luôn cái định của âm thanh như là người đó chắc chắn mới đi, thì ngoại đạo đi hết rồi, ngoại đạo nó đi không có người nào là mà không đi được hết trơn. Tại vì ngoại đạo nó có thể nó lấy đề mục âm thanh nó tu, mà đề mục âm thanh ví dụ như nó tu chữ ôm, nó tu thành là chữ ôm đi, thấy không? Mà khi chữ ôm mà nó thành là nó giờ nó muốn nói là nam mô nhà Phật, nó chỉ đổi cái đề mục âm thanh từ chữ ôm thành môn Phật là nó vô được định nam mô Phật liền. À, nhưng mà nó vô rồi nam mô nhà Phật thì nó là định âm thanh giống như một cái chữ ôm thôi. Sao nhưng mà cái tâm nó muốn đi nó không hề có, cái tâm tinh Phật nó không hề có, tâm tiết tình độ nó không hề có, thì bảo đảm rằng là nó không bao giờ nó đi được. Và Phật nó rước nó vẫn không đi, mà nó cảm thấy cái sự an là hạnh phúc do tình mình phát tâm. Và cái nhân quả này là cái nhân quả do tâm trụ nhất cảnh mà khiến cho những cái tâm phiền não tham sân si này kia nó không phát sanh được, mà mình hồi xưa mình khổ là do những cái tâm đó. Và cái tâm đó nó không có hiện diện thì tự nhiên mình an lạc. Bây giờ phải phân tích cho rõ nha, chứ đừng có tưởng là mình vô cái định trang như là niệm Phật mà trụ được trong cái niệm Phật đó là mình chắc chắn là đi cái chuyện đó, không có chắc đâu. Ngoại đạo nó trụ cho âm thanh rất là dễ, cái tâm nó chỉ quen tu luyện mà chú tâm vào bất cứ cái gì. Cái là bây giờ quý vị quen tập chú tâm vào cái màu vàng rồi, cái tâm quý vị mà nghĩ đến màu vàng nó tâm nó trụ vô hoài, thì từ cái tối tượng màu vàng quý vị tối qua nó tượng âm thanh rất là dễ. Cái tâm từ 5 phút rồi nó vô được tượng âm thanh rồi, nó quen sự tâm rồi. Cái tâm mình có sự tu luyện mình muốn nó trụ đâu nó trụ đó, nó thành ra cái quen rồi. Nếu có đề mục mình đổi cái là mình sẽ vô được cái âm thanh liền. Một cái định của bên ngoại đạo á, nó là cái gì? Nó hoàn toàn là sự chú tâm. Cái sự mà chú tâm mà kiên cố không có thay đổi thì nó gọi là định. Thì tam hữu của Phật thì nó khác. Thành ra cái định nó cũng như cái tâm của mình nó thường thường nó tai nhảy, hay nó chạy chỗ này chạy chỗ kia do thằng tham hướng dẫn. Mình khó chịu là do thằng tham hướng dẫn. Nay do mình trụ một chỗ làm cho thằng tham chạy không được, nên lúc đó mình không có tham. Cho bực mình bực nãy giờ mình trụ một chỗ cái tâm nó không phát sanh được, làm cho thằng thân chạy không được, nên lúc đó mình không có thân, thì lúc đó mình không bị thế lực của thằng tham thân nó làm cho mình buồn bực khó chịu này kia nữa, thì lúc đó mà gọi là tình trạng định nhất tâm nó phát sanh, tức là thiền định phát sanh. Vì cái thằng làm cho khổ mình là thằng tham thân thi thôi, không có xuất hiện thằng đó nữa thì tự động an lạc phát sanh. Thấy không? Cái an lạc đó nó gọi là an lạc cho năng lực trú tâm đó là định. Còn tịnh của Phật á là trú tâm trong chân lý. Tịnh của Phật là nó không phải một cái trú tâm đơn giản chỉ có dính mắt ở trong đó, hay mà trú tâm chân lý để thắc huệ. Thành cái tịnh của Phật á luôn luôn phải nói thiền định của Phật á vừa có cái quán huệ đi chung một lượt. Cái định của Phật không phải là trú tâm một chỗ mà thấy luôn cái chân lý luôn của cái vật thể đó luôn. À, để luôn luôn cái vật thể nó không làm cái tâm mình bị mê nữa. Thành ra cái định của Phật cái định ngoại đạo hoàn toàn sai biệt. Cái định của Phật nó gọi là thiền định thông hành, thấy không? Chứ nó không lấy cái định thuần túy là cái chú tâm. Cái niệm Phật cũng vậy nè, cái niệm Phật á tức là vừa quán được cái tâm là không, hay mà vừa quán Phật là có, thì trong tâm Phật á cái không nó mới hiện được tướng của Phật. Chứ cái tâm mình á có tướng có mà loại từ tất cả các tướng á thì Phật cũng không hiện được. Phật chỉ hiện được trong tâm không thôi. Thành ra trong đó phải có cái quán huệ luôn. Cái quán huệ là thấy rằng là cái tâm mình hồi nào bây giờ chưa hề có một cái pháp, mà đồng thời trong lúc đó đó, nhưng mà luôn luôn chiếu lên tôi muốn có pháp nào là nó hiện pháp đó. thì lúc đó trong tâm nó mới hiện ra được cái tướng Phật. Tức là cùng lúc người tu mà quán niệm Phật tam muội đó, là họ tắt luôn một được, là họ tắt luôn được cái tâm không, thì mới vô được cái niệm Phật tam muội, mới là tâm sát na thấy luôn cả Phật mười phương. Cái không nó mới hiện đủ các tướng, còn cái không nó chỉ hiện được cái tánh tập trong không, thấy gì hết trơn. Cái này nó nói về nặng về thiền định ha, mà mình thì không có đề cập về thiền định nhiều, tại vì cái lối này nó chủ trương làm sao cho mình nhãn sanh, cái nói mình thiền định nhiều quá, quý vị tu thiền định biết thế nào biết không? Sao thì mình phân tích, mình động, mình nói chút xíu để cho mình hiểu được cái sự khác biệt thôi. Sao hồi xưa tôi có giảng một bài niệm Phật tam muội giảng lâu lắm rồi, cách đây cũng khoảng 7-8 năm rồi đó. Tôi giảng rồi, và tôi giảng theo cái lối tu mà gọi là định tập trung á. Tại đó tôi giảng chi tiết đó, tôi bao nhiêu giai đoạn qua những cách nào, nhưng mà sau khi mà tôi giảng xong luôn rồi đó, thì ta có những bài giảng tôi thì tôi cũng ra cái gì đó cho quý vị nghe lại, nhưng mà điên cái bài giảng đó tôi không ra. Mặc dù chi tiết nó rất là kỹ lưỡng, cách tu sao, thì tôi thấy là nó thực sự không có đúng nghĩa là niệm Phật tam muội đâu, nó là định tập trung. Cái định nó chỉ có cái tạo sự an lạc, mà cái định mình là ngoại đạo tập chứ không phải là thực sự là Phật. Phật á, lấy cái pháp ngoại đạo dạy cho quý vị làm cái phương tiện. Thành ra Phật nói phải nên tập cái tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, dùng cái tâm đó để quán sát cái pháp, để mà thấy được cái pháp như Phật. Mà nhiều người chắc là cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là cái pháp Phật và tập Phật à. Phật dạy cho quý vị sự chú tâm, từ chúng tâm mới thức tập trung để mà soi sáng vấn đề cho nó rõ ràng. Nên thực sự là Phật lấy cái pháp thiền định vô để trong đạo Phật để mà dạy cho quý vị các kỹ thuật để mà tu tập đàng hoàng, nhưng mà thực sự nó không đúng. Đó là pháp ngoại đạo á, nhưng mà Phật phương tiện để dạy cho mình thôi, tại vì cái tâm của mình nó không trụ được. Phật phải dạy cái pháp để trụ, mà cái pháp trụ thì ngoại đạo nó tập rất là nhiều, và cái kỹ thuật nó là rất là chi li, rất là rõ ràng và tỏ tâm thành bộ. Phật lấy cái đó dạy mình. Không, nhưng mình coi kỹ sau này thì Phật nói là cái này nó chỉ là cái phương tiện pháp thôi, cái này nó cách để cho mình có thể tập trung, để mình tập vào quán huệ. Cái gì phải nắm chắc như vậy đó, để mình biết là mình đi đúng chánh pháp, nhưng mà mình tập lớn lớn mình lọt ra cái chỗ nào không hay. Thành ra tổ Mông Động Tiền Hòa Đại Sư đó, thì ngài nói rằng tu tập tịnh độ quý ở chỗ tính sâu nguyện thiết, thì ngài mới đưa ra cái luận là nhờ đó mà tất cả tà thuyết đều không thể làm giai động mê hoặc được. Tính sâu nguyện thiết này nó có cái năng lực, nó khiến mình giữ cái tâm mình nó vững mạnh kiên cố, nó không có thối xúc. Nhờ đó tới lúc cuối mình vẫn còn cái tâm để mình sanh tịnh độ. Hai cái này là hai cái năng lực. Nếu mà không có cái này á thì mình không sanh được, là tại vì giờ cuối mình có thể mình thối tâm, cái tâm mình nghĩ cái vụ khác. Cái thối tâm mình nghĩ nhiều lắm, tại vì tất cả những cái cảnh ở thế gian này đa số là những cảnh làm chướng đạo hết trơn á. Thành ra nếu mình không khéo, như là sáng tôi có nói cái gì đó, vì không khéo mà cái em Phật vào thế gian cái gì vậy thì chứng đạo lắm. Thấy không? Tại vì cái thế gian nó vô thường rồi, cái lúc mà mình thất bại rồi nghĩ ông Phật không có năng lực nữa. Ông Phật ngay thế gian mà không có năng lực nữa làm sao mà độ mình có được lạc. Ở thế gian có những người có phát nguyện để độ thế gian. Nếu việc cần cho thế gian quá thì ngay lúc đó cái gì nên liên lạc với những người đó. Thấy không? Vì Bồ Tát mà lo cái vụ đó. Còn Đức Phật Di Đà mình phải để cho ngài Nhật Tạm Di là ở ngoài để kéo mình ha. Chứ định đưa ngài vào trong cõi này tại vì cõi này dễ bị thối thất, là nếu mà được đây đà làm không thỏa mãn mình thì mình sẽ đâm ra mình nghi ngờ liền. Cái pháp khả năng tính là mình sanh nghi á thì cái nguyện nó đầu nó không chắc chắn nữa, không chắc nữa thì lúc đó là như Phật chưa chắc an nè. Ta nghe cái chuyện bình thường nó nhỏ nhặt và đưa cho mình một hạnh phúc vĩ đại lớn lao, như là cái gì muốn cái gì có đó, mà ngay tôi muốn có thêm trăm hay làm lương thêm, lăn tăng lương thêm tháng con trăm bạc là không được, mình tâm ra nghi liền. Nó có chuyện ngay trước mắt nữa, dễ dàng như là không được, có gì cái chuyện sợ đất khỏi. Thành ra mình để có làm gì đó để mình giữ cái tinh tâm mình cho nó mạnh. Rồi cái câu này là mấy ông bích tổ là nói, cái câu này thì nói cả tính nguyện hạnh nè, được giảng sanh hay không hoàn toàn do ở tính nguyện ha. Cái này có rõ ràng là quý vị có sanh được hay không sanh do tính nguyện, tức là chắc chắn là đây là cái tha lực chúng ta đốt quý vị rồi đó, tên đại là quý vị tin là chánh nguyện. Cái hạnh thì sao? Thánh vị cao hay thấp hoàn toàn do danh thâu hay cạn. Thì bây giờ nó nói với công năng của vấn đề trì danh, cái này là nếu mà đúng là thuyết pháp đó, Phật thuyết pháp một bài khoảng 2-3 tiếng ủng hộ. Cái danh được Phật nó có cái lực gì, nó khiến cho khi mình mà trụ vào danh được Phật cái thanh khi mình tự động tiêu diệt. Nó mới chưa tổ luận tới mức độ đó. Thế bây giờ mình nói tha lực thì hoàn toàn mình không nói tới cái đó. Tại vì mình nói mình đâu có khe đâu, khe cái tham sân diệt đâu. Nhờ năng lực Phật dùng cái đức để mà tạo thành danh. Thành nó toàn danh Phật và toàn đức không à. Tâm trụ trong cái đức tốt nào, trụ hoài cái tâm mình nó chuyển tự động, nó chuyển một cái âm thầm mình không biết. Thành nó trong kinh quán Phật cái đó, khi tâm nó về tưởng Phật thì tâm quý vị tức là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. À, mà muốn tạo một tướng tốt thì phải làm bao nhiêu công đức mới tạo được. Khi mà nói như vậy tức là trong tâm có gì khi tưởng Phật thì tâm tâm có gì tự động những cái tham khi nó diệt công đức diễn ra, những cái tú thí ba la mật, những cái trì đó ba la mật, những cái đó tự động nó phát sinh. Danh đức Phật nó có cái quan niệm đó là danh đức Phật là toàn công đức của Phật nằm tu chứa ấn động. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ ví dụ như mình bực ai quá, mình chửi người ta một tiếng. Thấy không? Cái tiếng chửi của nó là cái âm thanh nó ngữ ngôn thôi, nhưng mà làm cho người kia sân hận. Tức là nó có cái lực dụng, nó làm cho tâm người kia sân hận. Thì cái danh đức Phật nó có một cái lực dụng. Cái lực dụng đó là cho công đức của Phật nó kết hợp. Nó nói tha lực, nhưng mà nói ngay cái thực tích của danh á, thì danh nó có cái thực tích. Nó giống như Ngọc Thanh, Ngọc Châu vậy đó, bỏ vào tích tục, tích tục, tích tục. Thương niệm Phật, không nghĩ về việc năng suy, mà tự động sang năng suy điều diệt. Nhất là Đức Phật A-di-đà. Mấy Đức Phật khác nhiều khi họ không có cái nguyện lấy danh làm đích, nhưng mà riêng Đức Phật A-di-đà lấy danh làm đích. Lấy danh và lấy thân tướng mình làm đích. À, tại vì Ngài có dạy các quán Phật đó. À, thành ra cái người nào mà thương niệm danh hưởng A-di-đà thì tự động thiện căn tác xuất. À, từ từ sẽ nhập được tất cả kinh điển, tự động sẽ biết. Mà thật sự vậy, mấy thầy giảng kinh đó, mấy thầy cũng gặp những trường hợp như vậy. Mấy thầy cũng nói có những người chỉ biết niệm Phật thôi. À, biết niệm Phật thôi, thời gian, năng lực, cái thực đức của Phật rồi, chuyển được cái tâm họ đó. Kinh điển là Phật nào họ đọc có điều giống hết, mà họ còn nói cho mình nghe. Họ nói hoàn toàn là đúng, mà người đó những người già cả thôi, không có gì hết. Bởi vì giảng với cái danh nó bắt đầu khó, khó giảng đó. Công đức và danh là hai cái hoàn toàn nó khác biệt hết trơn á. Thấy không? Nhưng mà họ quên rằng là mình có thể kết tất cả những cái gì và cái gì mình muốn. Nhưng mà chư Phật á, dùng đức Phật danh, tức là dùng cái danh của Đức Phật để mà bổ chúng sanh lên. Đức Phật kết tất cả công đức của Phật nằm trong cái đó. Còn cái danh nghĩa của Phật nó trở thành Phật tướng. Phật tướng theo quan niệm của Đại Thừa là cái gì? Phật tướng theo quan niệm Đại Thừa là tánh không. Tức là trên không mới đúng nghĩa là Phật tướng. Phải không? Cái gì đây là thể của Đại Thừa, lấy không là thể. Thấy không? Từ không nó mới có vô lượng tướng được. Thế là nay nói là bây giờ nghe cái danh hiệu của Phật là thật tốt, ngược cái danh hiệu Đại Thừa rồi. Chủ trương toàn bộ Đại Thừa là tính không.
Giảng, chắc giảng cái này chứ có gì hết hiểu rồi
hả? Tại vì tính không này có nhiều người khó hiểu à. Bây giờ trong cái nghĩa nói thế này nè. Cái gì là có đó, cái gì mà gọi là có đó, cái đó không bao giờ biến mất mới gọi là có. Nếu cái đó có rồi phải thời gian nó biến thành không thì cái đó gọi là cái gì? Cái đó gọi là có hay không? Thực sự cái đó là không. Là vì nếu mà có thì không cách nào mất được thì mới gọi là có. Thấy không? Có mà nó biến thành không tức là từng lúc nó đang bị tình trạng nó quỷ hoại, tức là sắc na này nó khác cái na khác, sắc na khác khác cái na khác nữa. Thì từng sắc na nó đã biến quỷ hoại rồi mình không thấy thôi. Đầu tiên của nó sẽ khác cái thứ hai, cái thứ hai khác cái thứ ba. Nó là cái vô thường, nó biến dịch thì toàn bộ cái pháp bị ảnh hưởng bởi được vô thường, bị ảnh hưởng những cái việc quan quan niệm mắt nó không, nên tất cả những cái pháp bản chất á, à, nó là không. Nếu nó có thì nó không cách nào nó mất được thì mới gọi là có. Thì cái nghĩa cái có bên là Phật tỏ đó. Còn cái nào có mà có thời gian rồi nó biến mất thì bản thể của nó là không, nhưng mà tại vì khi nó biến liên tục thì mình không thấy thôi. Cũng như mình bây giờ nè, thấy không? Bây giờ như anh A, mình nghĩ là đang một sự tồn tại vĩnh viễn vĩnh viễn vậy anh A, đến khi anh mất đi rồi thì mới gọi là không có anh A nữa. Thấy không? Nhưng mà thật sự cái nhìn của Đạo Phật á, cái anh A là không. Thì là sao? Mà từng lúc từng sắc na, cái tâm anh A thay đổi, cái thể xác anh A thay đổi, tế bào anh A thay đổi, thì anh A vừa cái tích tắc của người nói tới thì qua anh A thứ hai nó hoàn toàn nó khác, cái tâm nó cũng khác nữa. Mà cái tế bào cũng khác, máu huyết cũng khác, hay không? Tất cả gì cũng khác đó. Nếu mà xem hai cái mình so rồi, nếu gọi là anh A thì cái na trước và anh A thứ hai, cái nào mới là anh A? Không có. Thì cái tướng mà nó như vậy thì gọi là không. Thấy không? Định nghĩa mình là Phật rất là rõ, không là gì gọi là không hết, chứ mà cái không là không có cái gì hết, không phải là không nha. Thành ra cái không của Đạo Phật tức là cái có, nó biến hoài, biến hoài, biến hoài, nó gọi là không.
Thấy không? Thằng cái không có Phật là gì?